Phật giáo là gì? Phần 2, tập 2. Xin chào các vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta vẫn còn mấy câu hỏi cần phải nêu ra để giảng giải. Thứ nhất, trong xã hội hiện đại, Mật Tông, Thiền Tông đều rất thịnh hành. Trong Mật Tông thì nói tức thân thành Phật. Trong Thiền Tông thì nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vậy thì rốt cuộc việc thành Phật là như thế nào? Chúng ta không thể không rõ ràng. Nhất là không thể hàm hồ qua loa. Ở trong kinh điển, Phật nói với chúng ta, Phật, cái chữ này là từ âm tiếng Phạn, Ấn Độ mà dịch ra. Kỳ thật cái chữ này có thể đem nó dịch thành Trung Văn. Tại vì sao mà không dịch vậy? Việc này trong trung tâm dịch kinh thời xưa có 5 loại không dịch. Cái danh từ này là thuộc về tôn trọng không dịch. Chúng ta rất tôn trọng đối với danh từ này, cho nên chỉ dịch âm. Ý nghĩa của nó là trí tuệ, là giác ngộ. Vậy thì trí tuệ cùng giác ngộ thì chúng ta rất dễ hiểu. Thế nhưng hàm ý trong cái danh từ Phật này vượt ra ngoài lý giải của chúng ta. Trí tuệ này của Ngài là trí tuệ viên mãn. Giác ngộ của Ngài là triệt để giác ngộ. Hay nói cách khác, đối với cả vũ trụ nhân sinh, thậm chí đến quá khứ vị lai, chân thật gọi là không gì không biết, không gì không giác. Phải đạt đến cảnh giới như vậy mới gọi là thành Phật. Nếu như các vị hiểu rõ hàm ý của chữ Phật này rồi, thì liền biết được tức thân thành Phật của Mật Tông có thể thành được hay không? Chính ngay trong đời hiện tại này, hoặc là trong thời gian tu học ngắn ngủi của bạn, bạn có thể đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh thông suốt tường tận hay không? Nếu như vẫn không hề tường tận, thành thật mà nói, bạn không thể thành Phật. Trong Thiền Tông nói, so với tức thân thành Phật mà Mật Tông nói, tôi cảm thấy lời nói này là nói phải tiến bộ thêm một chút. Tại sao vậy? Nó có điều kiện. Điều kiện là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh mới thành Phật. Ai có thể làm đến được minh tâm? Minh là một động từ. Vậy thì do đây mà biết tâm hiện tại của chúng ta không minh. Hiện tại cái tâm này là mê hoặc. Yêu cầu tu học của Thiền Tông chính là phá trừ mê hoặc, hồi phục tự tánh. Khi mê, trong Phật Pháp gọi là tâm. Khi giác ngộ rồi thì gọi là tánh. Các vị phải nên biết, tâm cùng tánh là một thể. Cho nên nếu tâm sáng suốt thì gọi là bổn tánh. Nhà Phật cũng gọi là chân như. Lúc nào bạn kiến tánh rồi, bạn minh tâm rồi, thì lúc này gọi bạn là Phật, bạn không còn là phàm phu nữa. Hay nói cách khác, khác biệt giữa phàm phu và Phật chính ngay chỗ này. Phàm phu chúng ta phải mặc áo ăn cơm, Phật Bồ Tát vẫn là phải mặc áo ăn cơm. Phàm phu chúng ta có công việc của chính chúng ta, Phật Bồ Tát mỗi ngày cũng làm công việc của các ngài. Do đó, ở trên sự tướng thì không hề khác nhau. Khác biệt chính là cảnh giới không giống nhau. Họ có trí tuệ chân thật. Chân thật là không gì không biết, không gì không thể. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, thông suốt sự thật này, liền hiểu được hai câu nói này. Tuy là trong kinh luận, trong chú sớ của Đại Đức xưa có, còn trên thực tế thì tuyệt đối không phải người thông thường có thể làm được. Nói đến tức thân thành Phật của Mật Tông, trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư đã nói rất rõ ràng. Việc này không cần phải nói nhiều ở đây. Trước khi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng sanh không lâu, tôi có gặp ông. Ông cũng là truyền nhân của Mật Tông. Bản thân ông là Kim Cang Thượng Sư. Ông không gạt người. Ông rất thành thật mà nói với tôi. Ở vào thời đại này, căn cơ để học mật đã không còn nữa. Hay nói cách khác, học mật nếu muốn ở ngay đời này thành tựu thì không thể tìm ra. Mật tông không thể thành tựu, thiền tông cũng rất khó như vậy. Cho nên trong kinh Đại Tập, Phật nói với chúng ta, thời kỳ mạt pháp chỉ có pháp môn tịnh độ, đới nghiệp giảng sanh. Pháp này dễ dàng thành tựu, hơn nữa còn thành tựu ổn định. Chúng ta tuân theo lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là học sinh tốt của Phật. Chăm chỉ, nỗ lực mà niệm Phật, y theo ba kinh một luận của tịnh độ mà tu tập, tương lai nhất định có được kết quả tốt đẹp. Ở thời xưa, ở hiện đại, niệm Phật giảng sanh có rất nhiều tướng lạ không thể nghĩ bàn. Có lúc chúng ta được nghe những người này, thực tế mà nói, đều làm ra biểu hiện rất rõ ràng để chúng ta xem. Mật tông tức thân thành Phật, chúng ta chưa hề thấy qua, cũng không hề nghe nói qua. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng không dám nói mình tức thân thành Phật. Lão Pháp Sư Đàm Hư nói còn hay hơn. Lão Pháp Sư sống đến hơn 90 tuổi mới giảng sanh. Sinh tiền, ông nói với người, ông gặp qua rất nhiều vị thiện tri thức của thiền tông. Ông gặp qua người có được thiền định, nhưng chưa gặp qua người khai ngộ, cũng chính là người minh tâm kiến tánh, ông chưa thấy qua. Không những không thấy qua, cũng không hề nghe nói qua. Do đây có thể biết, mật và thiền rất khó. Tuyệt đối không phải là người thông thường có thể thành tựu. Đại sư Độ Thứ Sáu Thiền Tông nói rất hay. Đối tượng mà ngài tiếp dẫn là người thượng thượng căn. Chúng ta tự mình nghĩ xem, chính mình có phải là căn khí thượng thượng căn hay không? Thế nào gọi là thượng thượng căn vậy? Phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Hãy nói cách khác, vọng tưởng, phân biệt chấp trước rất ít. Sáu căn thông lợi. Mắt vừa thấy, tai vừa nghe, thân vừa tiếp xúc, liền thông đạt, liền thông suốt. Hơn nữa, không có sai lầm. Căn tánh như vậy mới xem là người thượng thượng căn. Bạn mới có duyên phận, bạn mới có tư cách tiếp nhận tu học pháp môn này. Điều kiện của Mật Tông thì cao hơn. Chúng ta xem thấy trong Kinh Đại Thừa, Mật Tông nói, tức thân thành Phật, lời nói này cũng không phải là giả. Hay nói cách khác, học Phật không học mật, nhất định không thể thành Phật. Có thể thấy được, mật rất quan trọng. Mật không phải là bí mật. Trong Phật Pháp không có bí mật. Phàm có bí mật, tóm lại không phải là một việc tốt. Tại sao vậy? Vì không thể nói với người. Đó còn là việc tốt hay sao? Phật Pháp nói cái mật này là thâm mật. Lý rất sâu. Không phải thiện trí. Không phải người huệ ích mà có thể lãnh ngộ. Cho nên gọi nó là mật. Là cái ý như vậy. Vậy thì lúc nào thì chánh thức bắt đầu học mật vậy? Trong Pháp Đại Thừa nói Bát Địa Bồ Tát. Vậy nếu như hỏi, hiện tại bạn là Bồ Tát Địa thứ mấy? Bồ Tát Bát Địa thì chánh thức học mật. Vì sao vậy? Họ đã chứng được Bất Động Địa. Thông thường, chúng ta nói tu hành thành Phật, cần phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Con số này, người hiện đại gọi là con số thiên văn. Ba A Tăng kỳ kiếp là từ lúc nào bắt đầu tính vậy? Xin nói với các vị, không phải tính từ hiện tại này chúng ta, cũng không phải từ đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ của chúng ta mà tính. Đều không tính. Vậy thì tính từ ngày nào vậy? Ngày nào bạn phá được nhất phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, từ ngày này mà tính. Cho đi có thể biết, nếu như bạn đoạn kiến tư phiền não, siêu diệt sáu cõi luân hồi, chứng được quả A-la-hán đã là rất tốt rồi. Vậy cũng không tính. Bạn có thể tiến thêm một bước nữa, phá trần sa vô minh, siêu diệt mười pháp giới, vẫn chưa tính. Cần phải tiến thêm một bước nữa, phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bắt đầu tính từ ngày này. Trên thực tế, chính là 41 vị pháp thân đại sĩ mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Ba A Tăng kỳ kiếp là đối với họ mà nói, không phải là nói với chúng ta. Chúng ta không đủ tư cách. Đó cũng chính là một A Tăng kỳ kiếp tu mãn 30 ngôi thứ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là viên giáo. Việc này các vị cần phải nên biết. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu mãn 7 ngôi thứ, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba, tu mãn ba ngôi thứ: bát địa, cửu địa, thập địa. Do đây mà biết, càng đi lên cao càng khó khăn. Vậy thì bạn liền nghĩ đến Bồ Tát Bát Địa, việc tu hành của họ đã tiến vào thời kỳ đầu của ba A Tăng Kỳ Kiếp. Cũng chính là nói, ba A Tăng Kỳ Kiếp là A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba mới chính thức học mật. Làm gì có phần của chúng ta? Chúng ta không có phần. Không thể nói truyền cho bạn mấy câu chú, ngày ngày trì chú, học vài thủ ấn, vậy thì gọi là học mật. Đó là hình thức của mật, hình dáng của mật không phải là thật. Những thưởng thức này chúng ta nhất định phải nên hiểu, vì sao mới không sanh ra quan niệm sai lầm. Thế nhưng những năm gần đây, trong và ngoài nước, thời gian tôi ở tương đối ít, phần nhiều thời gian đều ở nước ngoài, nhất là ở nước Mỹ. Chúng ta thường nghe các đồng tu nói một vị pháp sư nào đó, một vị đại đức nào đó, một vị lạt ma nào đó nói họ là Bồ Tát tái sanh. Nói là Phật tái sanh. Có người đến hỏi tôi, hỏi tôi lời nói này rốt cuộc là thật hay là giả. Thực tế mà nói, họ đã hỏi sai người rồi. Tôi làm sao mà biết được chứ? Nếu như tôi biết được mà nói, thì tôi chẳng phải đã thành Phật rồi. Nếu tôi chưa thành Phật, thì làm sao tôi biết họ thành Phật? Tôi không phải là Đại Bồ Tát tái sanh, làm sao tôi biết được họ là Đại Bồ Tát tái sanh? Do đó, những truyền thuyết này đã mê hoặc rất nhiều đồng tu học Phật trong xã hội, đặc biệt là sơ học. Thực tế mà nói, không chỉ là sơ học, ngay đến lão tu cũng bị họ mê hoặc. Thế nhưng, chúng ta tuy là không biết họ là thật hay là giả, nhưng ở trên kinh Phật có nói rõ ràng, có thuyết minh, chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này đích thực là rất nhiều. Việc này ở trên kinh Phật có nói qua, nhất là khi chúng sanh có khổ nạn to lớn, chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi ứng hóa ở thế gian cùng hòa mình với tất cả đại chúng. Không nhất định là dùng thân phận gì. Giống như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 tướng, nên dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện ra thân đó. Nam nữ già trẻ, trong các nghề nghiệp, đều có Phật Bồ Tát hóa thân. Thế nhưng có một nguyên tắc, họ nhất định không để lộ ra thân phận. Nếu như để lộ ra thân phận, họ lập tức phải ra đi, họ liền không thể lưu lại thế gian này. Việc này chúng ta đã xem thấy trong lịch sử, thân phận vừa lộ ra, mọi người biết rồi, họ liền ra đi. Đó chính là thật. Nếu như nói thân phận lộ ra rồi mà họ vẫn không đi, việc này rất kỳ lạ, không hề tương ưng với kinh đã nói. Vậy thì đó không phải là thật. Không phải là thật chính là giả mạo Phật Bồ Tát. Vì sao họ phải giả mạo vậy? Chẳng qua lừa gạt chúng sanh, thu được danh vọng lợi dưỡng. Đây là tạo tội nghiệp. Chúng ta hiểu được những thưởng thức này thì không đến nỗi bị lừa. Chúng ta biết được gần đây nhất Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân tái sanh. Bạn xem hành nghiệp cả đời Ngài thì biết cùng với người phổ thông phạm tục không hề khác biệt. Thế nhưng xem tu hành của Ngài, xem Ngài giáo hóa chúng sanh, đích thực là sức tương ưng như nguyên lý, nguyên tắc trong Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông Chương đã nói. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Việc này là ở trong Vĩnh Tư Tập có một vị cư sĩ nói ra. Các vị xem quyển sách này thì biết. Đây là việc mà trước khi Đại sư giảng sanh 4 năm. Người này vào lúc đó là một học sinh sơ trung, chưa hề tiếp xúc qua Phật giáo. Cô ấy đã từng thấy qua một giấc mộng. Mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, là Quán Âm Bồ Tát. Tuy là cô chưa tiếp xúc qua Phật giáo, tuy là không tin Phật Pháp, vì Quán Âm áo trắng mà mọi người đều rất quen thuộc. Người đó nằm mộng, mộng thấy Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát nói với cô ấy, Bồ Tát Đại Thế Chí đang giảng kinh nói Pháp tại Thượng Hải, bảo cô ấy đi nghe. Cô ấy hỏi, vị nào là Đại Thế Chí Bồ Tát? Ngài liền nói, vị ấy là Pháp Sư Ấn Quang, là do như vậy mà truyền lại. Người cả nhà họ đi gặp Pháp Sư Ấn Quang, đem sự việc này, việc nằm mộng nhìn thấy được, nói với Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang mắng cho cô ấy một trận vì yêu ngôn hoặc chúng. Vì sao? Nhất định không được phép nói nữa. Nếu nói nữa thì cô đừng đến chỗ tôi đây. Làm cô mất hồn, không dám nói nữa. Đến 4 năm sau, Ấn Quang Đại Sư giảng sanh, cô mới đem việc này công bố ra. Cho nên, chân thật là người tái sanh, nhất định không thể bộc lộ thân phận. Bộc lộ thân phận rồi mà không đi, nhất định là có vấn đề. Pháp Sư Ấn Quang, người ta đến nói, Ngài một mực phủ nhận, tuyệt đối không thừa nhận sự thật. Làm gì có việc tự mình xưng là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh? Việc này đích thực là có vấn đề. Chúng ta cần phải cẩn thận, thận trọng để ứng phó. Khi đến là trong xã hội lưu hành phổ biến tập tục cúng bái ở Đài Loan. Ngày xưa ở phương Nam Trung Quốc, thông thường người ta chọn ngày mùng 1, 15 đi lễ chùa. Mục đích của họ đều là để cầu phước, cầu khỏe mạnh, sống lâu, thăng quan phát tài. Mục đích là ở chỗ này. Những sự này, những lý này, bình thường chúng ta trong lúc giảng kinh đều đã nói qua rất nhiều. Có hiệu quả gì không? Nói với các vị, không có hiệu quả. Tuyệt đối không phải bạn đi bái lạy thì chân thật có thể tiêu tai được phước. Làm gì có việc dễ đến như vậy? Chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý của nhân quả. Tai nạn có nhân duyên của tai nạn. Phước đức có nhân duyên của phước đức. Nếu bạn hiểu được đạo lý này, sau đó trồng nhân thiện, nhất định có được quả thiện. Diễn ly tất cả nhân ác, thì bạn không bị gặp phải tai nạn. nhân duyên quả báo là chân lý, chúng ta phải tin tưởng. Người thế gian, đặc biệt là những quốc gia hiện đang mở cửa, đời sống nhân dân giàu có. Sau khi giàu có rồi thì tăng thêm lòng tham sân si. Điều thứ nhất là phải cầu sống lâu, cầu không già. Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế thời xưa cầu sống lâu không già, hiện tại nhân gian cũng đều đang mong cầu sống lâu không già. Có thể cầu được hay không? Tần Thủy Hoàng cũng chết rồi, Hán Võ Đế cũng chết rồi. Chúng ta phải tin tưởng, sanh ra thì nhất định phải chết. Ai có thể thoát ra được cái cửa này? Nhất là vào xã hội hiện tại, xem tướng, đoán mạng, xem phong thủy, thì làm ăn sẽ đặc biệt hưng dượng. Tướng mạng, phong thủy có hay không? Đích thực là có. Tướng mạng là số, phong thủy là hoàn cảnh cư trú. Người không có sức định, không có trí tuệ, tâm tùy cảnh chuyển, cho nên hoàn cảnh cư trú ảnh hưởng tâm tình của họ, ảnh hưởng tâm trạng của họ. Vậy thì hoàn cảnh cư trú không thể không xem trọng, không thể không chọn lựa, nên gọi là phong thủy. Mà tốt xấu của phong thủy thì tuyệt nhiên không hề nhất định. Ông này ở nơi đây thì rất tốt đối với ông. Ông kia ở nơi đây thì chưa hẳn thích hợp. Cho nên mà biết, hoàn cảnh cư trú là do nhân của người mà có khác. Nó không phải là cố định. Do đó, trong ngạn ngữ có nói, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Lời nói này nói ra rất có đạo lý. Nếu như bạn chân thật có phước báo, nơi mà bạn ở, phong thủy vốn dĩ không tốt, nó tự nhiên sẽ đổi tốt. Cảnh tùy tâm chuyển, việc này Phật đã nói. Lời nói này là thật. Cảnh là gì vậy? Cảnh chính là phong thủy, là hoàn cảnh cư trú, tùy theo tâm chuyển. Vậy thì chúng ta nương vào nguyên lý, nguyên tắc này để xem hoàn cảnh địa cầu của chúng ta hôm nay. Tại hoàn cảnh mà chúng ta cư trú, hiện tại tâm người đang tăng trưởng, tham sân si mạng quá cao, đang gia tăng tốc độ, làm cho đại hoàn cảnh của chúng ta, đại hoàn cảnh này vốn dĩ là hoàn cảnh tốt đẹp, hiện tại hoàn cảnh này đã bị tàn phá. Đây không phải là phong thủy tùy theo tâm mà chuyển hay sao? Đại hoàn cảnh đã như vậy, hoàn cảnh nhỏ cũng không ngoại lệ. Hiểu rõ đạo lý này cũng giống như Kim Sơn Hòa Phật ngày xưa đã nói. Kim Sơn Hòa Phật là thế gian xưng gọi. Ngài là Pháp Sư Diệu Thiện. Chùa Kim Sơn, Trấn Giang, đầu năm Dân Quốc. Con người này khi còn ở đời, hình tướng của Ngài đích thực là có chút giống Tế Công Trưởng Lão thời xưa. Cũng là biểu hiện khùng khùng, điên điên. Thực tế mà nói, lời của Ngài đã nói, việc của Ngài đã làm, chân thật là sự nghiệp Như Lai. Ngài đã từng có một đoạn nói đến việc đoán mạng. Ngài nói rất hay. Tiên sinh đoán mạng, ngay đến mạng của chính mình cũng không biết, thì họ làm sao có thể biết được mạng của người khác? Họ làm nghề xem tướng đoán mạng là họ muốn kiếm tiền sinh sống, thì họ làm gì đoán được đúng? Ngài nói đoán mạng đoán được chuẩn xác là ai vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là bậc cao minh, đoán được rất chuẩn. Đến sau cùng, Ngài nói ra một kết luận, khuyên người không nên tin tưởng mạng, phải tin tưởng nghiệp. Tại vì sao vậy? Mạng là do nghiệp tạo. Cũng chính là khuyên người không làm việc ác, khuyên người làm nhiều việc thiện, mạng của bạn liền sẽ tốt. Bạn muốn tiếp tục không ngừng tạo ác, vẫn đang làm việc hại người lợi mình, mà mong mạng của mình tốt, làm gì có cái đạo lý này? Nhất định không có cái đạo lý này. Chúng ta trong lúc giảng kinh cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu, hại người nhất định không thể lợi mình. Chỉ cần bạn bình lặng mà quan sát, bạn xem quá khứ, bạn xem trong lịch sử, rồi bạn xem qua xã hội hiện đại này, phàm hãy làm ra những việc hại người lợi mình, đến sau cùng đều là thất bại thê thảm. Việc này trong Phật Pháp gọi là báo ứng hiện đời. Còn quả báo đời sau thì nhất định ở ba đường khổ. Còn gì khổ hơn chứ? Chân thật lợi mình chính là lợi người. Bạn có thể lợi ích chúng sanh càng nhiều, lợi ích đối với chính mình cũng sẽ càng to lớn. Cho nên người thông minh, người có trí tuệ, người chân thật cầu lợi ích cho mình, phương pháp tự lợi chính là toàn tâm toàn lực lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Đây là chân lý. Thánh hiền thế xuất thế gian thường hay dạy bảo chúng ta như vậy. Chúng ta phải nên nghiêm túc mà tư duy, mà thể hội. Sau đó, bạn liền sẽ tiếp nhận, liền sẽ y giáo phụng hành. Do đó, Pháp Sư Diệu Thiện nói, chúng ta phải tin tưởng nghiệp, không cần phải lo nghĩ đến vấn đề của vận mạng. Hay nói cách khác, có cần phải xem tướng đoán mạng hay không? Không cần thiết. Có cần phải xem phong thủy không? Cũng không cần. Nếu như hoàn cảnh cư trú của bạn, bạn thấy như vậy là rất tốt, đó chính là phong thủy tốt. Rất thích hợp đối với bạn, rất thích hợp đối với hoàn cảnh cư trú của bạn. Cách bài trí giường đơn, cách bài trí bàn ghế, bàn trí sao cho thích hợp, bạn cảm thấy được rất thoải mái, chính là phong thủy tốt đối với bạn. Nếu như bạn mời ông thầy xem phong thủy, ông ấy bảo bạn đặt ở nơi đó, thì bạn đặt ở nơi đó, vận mạng của bạn đã bị người khác sắp xếp, bị người khác khống chế, bạn sẽ thật tội nghiệp. Bạn quá ngu si. Tuy là bạn có tiền của, có địa vị, có phú quý, bạn ngu si, mặc tình người khác bẩn cợt. Đây là người đáng thương mà trên kinh Phật đã nói. Người nào là kẻ đáng thương vậy? Người bị người khác sắp đặt là người thật đáng thương. Phật dạy người là dạy người phải đội trời đạp đất, dạy người tự làm chủ tể, không nên nghe người sắp đặt. Do đó, những thói quen xấu này, những mê tín này, nhất định phải phá trừ. Nếu bạn hiểu rõ chân lý, thông suốt chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, phải đọc nhiều sách thánh hiền, nhất định sẽ rất tốt đối với bạn. Sách thánh hiền phần nhiều là do người thời xưa đã viết. Những văn tự mà thời xưa đã dùng, ngày nay chúng ta gọi là văn ngôn văn. Hiện tại giáo dục học đường là dùng văn bạch thoại. Thế là văn tự này sẽ là một chướng ngại. Thế nhưng các vị phải nên biết chướng ngại này không lớn, rất dễ dàng vượt qua. Văn ngôn văn là trí tuệ cao độ của lão tổ tông Trung Quốc chúng ta phát minh ra. Cổ thánh tiên hiền, họ nghĩ làm thế nào đem trí tuệ của họ, đem kinh nghiệm ngay trong đời sống của họ truyền cho người sau tham khảo. Đây là một việc đại sự. Dùng phương pháp gì để truyền? Phương pháp này là công trình lớn, nên mới nghĩ đến phát minh ra văn ngôn văn. Vì sao nghĩ đến phương pháp này chứ? Bởi vì họ biết ngôn ngữ sẽ tùy theo thời đại mà thay đổi, sẽ tùy theo khu vực mà đổi. Nếu như dùng ngôn ngữ thông thường, dùng những phương thức này để ghi chép, truyền được mấy mươi năm, mấy trăm năm, người sau sẽ xem không hiểu. Cũng giống như phương Tây hiện tại, thứ cổ điển là dùng Latin viết. Hiện tại chỉ có rất ít chuyên gia còn đang ở đó tìm tòi. Tuyệt đại đa số người không nhận được lợi ích, thật là đáng tiếc. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta, họ rất thông minh, đem ngữ và văn phân khai. Ngôn ngữ tùy theo bạn thay đổi thế nào, văn nhất định không đổi. Khi vừa đối chiếu liền đúng. Cho nên ngày nay chúng ta hơi hơi hiểu được văn ngôn văn. Khi bạn đọc Luận ngữ cũng giống như đang nói chuyện với Khổng Lão Phu Tử, không hề khác biệt. Khổng Lão Phu Tử cách chúng ta 2500 năm. 2500 năm, sự truyền đạt này không hề thay đổi. Đây là cái hay của văn ngôn văn. Bất cứ quốc gia, chủng tộc nào trên toàn thế giới cũng tìm không ra. Ân trạch tổ tiên chúng ta đối với đời sau chúng ta lớn đến dường bao. Chúng ta phải nên mang ân đội nghĩa, biểu thị cảm ơn cụ thể, chính là phải học văn ngôn văn. Học tập văn ngôn văn có khó không vậy? Không khó. Nếu như các vị đến phòng triển lãm ở Cố Cung hoặc là đến thư viện lớn, bạn đi tìm, tìm làm văn của học sinh tiểu học đầu năm dân quốc, đại khái còn có mô phỏng theo cách làm văn này. Những thứ này ngày trước tôi đều đã xem qua, vẫn là sách kết bằng chỉ. Văn chương học sinh tiểu học viết là văn ngôn văn. Tuổi tác của họ không quá 8-9 tuổi mà thôi. Có thể thấy thứ này không khó. 8-9 tuổi, 10 tuổi trở lại thì đã viết ra văn ngôn văn rất đẹp. Ngày trước, khi tôi cầu học ở Đại Trung, lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Lan. Vậy chúng ta phải học kinh giáo. Văn ngôn văn không thể không học. Phương pháp học tập văn ngôn văn chính là học thuộc lòng. Người hiện tại vừa nghe đến học thuộc lòng thì mất hồn. Họ cũng biết họ thuộc lòng là căn bản học tập. Tuyệt nhiên không khó. Một tuần lễ bạn học thuộc một thiên cổ văn, có việc gì khó đâu. Bạn bỏ ra thời gian một năm có thể học thuộc 50 thiên cổ văn. Nền tảng để đọc qua văn ngôn văn đã cụ bị đủ. Thời gian của một năm, một tháng đọc qua một lần, bạn đi chọn cổ văn quán chỉ. Trong cổ văn quán chỉ chọn 50 thiên. Có thể học thuộc 100 thiên cổ văn, họ liền có năng lực viết văn ngôn văn. Do đó, từ trước trẻ nhỏ 8-9 tuổi, văn ngôn văn mà họ học không chỉ là 100 thiên, cho nên họ có thể viết được rất hay. Vì có gì khó đâu. Đây là đặc sắc trong văn hóa vốn có của Trung Quốc chúng ta. Thù thắng không gì bằng, vạn nhất chúng ta không thể xem thường. Bạn xem, vượt qua được cái ải này, bạn có thể đọc văn ngôn văn, có thể viết văn ngôn văn. Tứ khố toàn thư là di sản văn hóa. Văn ngôn văn là một chìa khóa. Bạn cầm được chiếc chìa khóa di sản văn hóa này, bạn liền tiếp nhận được. Bạn liền nhận được thọ dụng. Bảo tàng trí tuệ, cội nguồn của kinh nghiệm, văn tự của kinh Phật, so với cổ văn thì dễ hiểu hơn nhiều. Đây là do những đại sư dịch kinh năm đó luôn là muốn đem Phật Pháp có thể tuyên dương rộng khắp, để tất cả đại chúng dễ dàng hiểu được, tiếp nhận. Cho nên dùng văn tự dễ hiểu nhất, cũng có thể nói là văn bạch thoại thời đó. Do đó, kinh Phật khi chúng ta xem thì dễ hiểu, không cảm thấy khó khăn. Trong văn học gọi kinh Phật, loại văn tự này là biến văn. Chúng ta nói đến chỗ này, đối với văn hóa cổ điển Trung Quốc, phải lưu ý văn ngôn văn phải đặc biệt chú trọng. Quan trọng nhất là phải dạy con em của bạn. Trẻ thơ dễ dạy. Tuy là hiện tại trong trường không học, ở trong nhà bạn dạy dỗ nó, giúp cho nó học cổ văn, học thuộc cổ văn. Bạn có thể dẫn đạo nó. Nó có thể học thuộc 100 thiên, 200 thiên, tương lai cả đời thọ dụng vô cùng. Sau đó, nó mới biết được sự yêu thương của cha mẹ đối với nó. Cha mẹ là chỗ tốt đối với nó. Hiện tại tuy là nó không biết, tương lai cả đời cảm kích không cùng. Đây là lời chân thật. Cho nên tôi ở nước ngoài thường hay khích lệ đồng tu học Phật chúng ta. Tốt nhất nên dùng Kinh Vô Lượng Thọ răn dạy con em. Đem Kinh Vô Lượng Thọ xem là cổ văn để học. Kỳ thực văn tự của Kinh Vô Lượng Thọ tuy là văn ngôn văn, là văn ngôn văn dễ hiểu nhất. Cũng có thể nói là văn ngôn văn rất đơn giản. Trong đó tổng cộng có 48 phẩm, cũng chính là 48 chương. Ngày xưa, lão sư Lý yêu cầu chúng tôi phải học thuộc 50 thiên. Vậy thì 48 chương này đại khái cũng gần bằng. Cho nên tôi nói, để các bạn nhỏ học thuộc bộ kinh này, nhất cử được 4 lợi. Thứ nhất, nó ở hải ngoại. Nó không thể nào quên đi ngôn ngữ của Trung Quốc. Nó ngày ngày phải học. Thứ hai, nó biết được chữ Trung Quốc, không thể quên đi văn tự của Trung Quốc. Thứ ba, nó học tập văn ngôn văn dễ hiểu. Thứ tư, đồng thời nó cũng học được Phật Pháp. Cho nên nhất cử được 4 lợi. Nếu như chúng ta chân thật thương yêu con em, phải nên làm như vậy. Vì điểm này vô cùng quan trọng, dạng nhất không nên xem thường. Vẫn còn một vấn đề. Thông thường đại chúng trong xã hội đối với niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có hiểu lầm rất nhiều. Người niệm Phật đương nhiên đối với những gì Phật đã nói nhất định không hoài nghi. Phật dạy người không vọng ngữ. Vọng ngữ là đại giới của nhà Phật. Thì Phật làm gì vọng ngữ chứ? Phật nói thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định là chân thật. Đặc biệt là hiện tại khoa học kỹ thuật chúng ta phát triển, phát hiện ra vô lượng tinh cầu ngay trong thái hư không. Hiện nay cũng thường hay nghe nói người ngoài hành tinh, người ngoài thái không. Sự việc này càng ngày càng nhiều. Địa cầu này của chúng ta có người ở, lẽ nào tinh cầu khác không có người ở hay sao? Thế giới Tây Phương Cực Lạc chẳng phải là một tinh cầu khác hay sao? Điều là việc rất có thể. Đây là chúng ta dùng khoa học cạn cợt nhất để trắc nghiệm. Nó nhất định không phải là giả. Nếu như dùng khoa học kỹ thuật cao hơn một tầng nữa để nói, làm cho chúng ta càng dễ dàng lý giải. Hiện tại, khoa học gia chứng minh không gian là đa duy thứ. Chúng ta gọi là không gian ba chiều, không gian bốn chiều. Chúng ta hiện đang ở trong không gian ba chiều. Người ở trong không gian bốn chiều, chúng ta xem ra cũng giống như thần tiên vậy. Khoa học gia chứng thực chí ít có đến 11 chiều không gian. Cách nói này rất là thú vị, rất giống trong Phật Pháp chúng ta nói 10 Pháp giới. Do đây mà biết, nhà Phật nói 10 Pháp giới thực tế chính là không gian duy thứ không đồng nhau. Duy thứ càng cao, hoàn cảnh sinh hoạt của cảnh giới đó càng đặc biệt thù thắng. Chúng ta nói không gian sinh hoạt của họ càng rộng lớn. Đến duy thức cao nhất, cứu cánh viên mãn, không gian hoạt động của họ là tận hư không khắp pháp giới. Khoa học gia phát hiện ra vấn đề này. Vấn đề này vì sao hình thành, họ tuyệt nhiên không hề biết được. Làm thế nào đột phá, họ cũng không biết. Thế nhưng ở trong kinh Phật nói rất thấu triệt. Mười pháp giới vì sao hình thành? Do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà hình thành. Làm thế nào để đột phá vậy? Dùng công phu thiền định. Đem không gian trùng trùng vô hạn độ này đột phá. Sau đó, bạn mới thấy được chân tướng của cả vũ trụ nhân sanh. Đó gọi là pháp giới nhất chân. Việc này tương ứng với khoa học gia đã phát hiện. Giới khoa học gia đã nói, có thể nói được không? Vậy thì trong pháp môn Tịnh Độ lại có người cho rằng giảng sanh, cũng có người hỏi tôi. Đại đức sư đã nói, sanh thì nhất định sanh, đi thì thật không đi, vậy thì rốt cuộc có giảng sanh hay không? Sanh thì nhất định sanh, đi thì thật không đi, vì sao Phật không đi vậy? Bạn tuyệt nhiên không hề rời khỏi pháp giới này. Vì sao nó sanh thì nhất định sanh vậy? Thời không của bạn đã chuyển biến. Giả như sự việc này bạn vẫn mơ hồ không rõ, chúng ta có thể dùng tivi để làm thí dụ. Màn hình tivi chỉ lớn như vậy, trong màn hình đó bên đây là Đài Loan, bên kia là nước Mỹ. Bạn nhìn thấy người này mang hành lý lên máy bay đến nước Mỹ, rời khỏi nơi đây rồi, cảnh giới nước Mỹ nơi kia hiện ra trước mặt. Đã đi đến nước Mỹ hay chưa? Đi rồi, nhất định đi rồi. Có rời khỏi màn hình này không? Không hề. Hay nói cách khác, chỉ chuyển kinh đài. Kinh đài này hiện tại của chúng ta là thế giới Ta Bà, là địa cầu này. Khi vừa chuyển kinh lời chuyển tới cõi nước của Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, vẫn ở trên bình diện này, vẫn ở trong pháp giới này. Cho nên từ nhất chân pháp giới mà nói, không có đến đi. Từ giảng sanh mà nói, chuyển đổi kinh đó là thật, đó không phải là giả. Mười pháp giới này chính là mười kinh không giống nhau. Tuy là kinh đài không giống nhau, đều ở trong pháp giới này, cũng chính là đều đang ở trong một màn hình, không hề rời khỏi màn hình này. Các vị từ nơi thí dụ này mà thể hội, bạn đối với chân tướng sự thật này ít nhiều có thể lý giải được đôi chút. Sau đó mới biết được chúng ta có muốn giảng sanh Tịnh Độ hay không. Nhất định mong cầu giảng sanh. Chỉ có sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới có thể đột phá được thời không duy thứ vô hạn. Việc này, khoa học gia mãi đến hôm nay không cách gì đột phá. Họ biết được, nếu như có thể tiến vào không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, liền có thể trở về quá khứ, lại có thể tiến vào vị lai. Đây là sự thật. Vậy thì, dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, duy thứ của họ không giống với duy thứ chúng ta. Ở trong cảnh giới đó của họ, họ biết được quá khứ, họ cũng biết được vị lai. Họ có thể hóa thân ở đời quá khứ, cũng có thể ứng thân đến đời vị lai. Thật được đại tự tại. Cho nên trùng trùng cảnh giới mà trong Phật Kinh đã nói, dần dần được khoa học hiện đại chứng thực. Khoa học gia hiểu rõ được những việc này, chân tướng sự thật, thế nhưng không biết được lẽ đương nhiên của nó, cũng không biết được dùng phương pháp gì có thể đột phá, có thể tiến vào cảnh giới này. Thế nhưng Phật Pháp thì cao minh. Phật Pháp hiểu rõ lẽ đương nhiên của nó, cũng biết được dùng phương pháp gì để đột phá. Do đó, chúng ta liền khẳng định đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có phải là tiêu cực chắc? Không phải tiêu cực. Nếu bạn nói nó tiêu cực, nói nó trốn tránh hiện thực, đó là hoàn toàn sai lầm. Đây là thiên kiến. Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đặc biệt nói rõ, kinh này không phải tiểu thừa. Không phải là kinh tiểu thừa, nó là kinh đại thừa. Không những là đại thừa, mà đại thừa ngay trong đại thừa. nhất thừa ngay trong nhất thừa, kinh điển cứu cánh liệu nghĩa, cho nên mới được mười phương tất cả chư Phật tán thán, tất cả chư Phật tuyên dương. Đây là chân tướng sự thật. Làm gì trốn tránh hiện thực chứ? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải đi hưởng thụ. Nếu như bạn vẫn còn ý niệm hưởng lạc, cái vọng tưởng này, thế giới Tây Phương bạn không thể đi. Điều kiện đi thế giới Tây Phương là tâm tịnh thời cõi nước tịnh. Niệm Phật là một phương pháp. Cần phải đạt đến tiêu chuẩn nhất định mới có thể giảng sanh. Tiêu chuẩn thế nào? Tiêu chuẩn là tâm thanh tịnh. Dùng phương pháp niệm Phật tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh được rồi, vậy mới có năng lực, có tư cách giảng sanh tịnh độ. Nếu như tâm thanh tịnh không đạt được, vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn đang tồn tại, một ngày bằng niệm mười vạn Phật hiệu cũng không ít gì. Chính là người xưa đã nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Tại vì sao vậy? Cũng giống như người đọc sách vậy. Học sinh học tập rất dụng công, bán mạng mà học, khi thi thì không đạt tiêu chuẩn, vậy thì có ích gì chứ? Cho nên phải chú ý thành tích, phải chú trọng hiệu quả thực tế. Hiệu quả thực tế này, tiêu chuẩn trên Kinh Di Đà là nhất tâm bất loạn. Chúng ta dùng phương pháp gì đạt đến nhất tâm bất loạn vậy? Dùng phương pháp chấp trì danh hiệu. Đây là Kinh Di Đà cùng Kinh Vô Lượng Thọ đều đề xướng chấp trì danh hiệu. Dùng phương pháp này đạt đến nhất tâm bất loạn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là cầu học. Nơi đó là trường học. Đến nơi đó để hoàn thành học vị. Đến nơi đó để làm Phật, thật có thể thành Phật. Thành Phật là gì vậy? Thành tựu trí tuệ cứu cánh viên mãn. Học đến bản lĩnh đầy người, không gì không biết, không gì không thể. Sau đó bạn mới có thể ở trong hư không khắp pháp giới, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây gọi là Phật độ chúng sanh. Độ chúng sanh chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp những chúng sanh này phá mê khai ngộ, giúp những chúng sanh này hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vậy thì ý nghĩa vô cùng. Đây là giá trị chân thật, không luống qua một đời này. Một đời này trải qua rất đầy đủ, đầy đủ giá trị, đạt đến chân thật viên mãn. Nhất định phải niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Lời nói này tuyệt đối không phải là gạt người, là lời tâm huyết của tất cả chư Phật. Hết mực chân thành khẩn thiết đến khuyên dạy chúng ta. Phật có yêu cầu gì đối với chúng ta? Không có yêu cầu gì. Không cần chúng ta phải cung kính họ, cũng không cần muốn chúng ta cúng dường họ. Không có điều kiện, vô điều kiện. Lời nói này là lời thật, không phải là giả. Phàm hay giả dối lừa gạt người là họ luôn có mục đích, luôn có ý đồ. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh không có bất cứ ý đồ gì, không có bất cứ điều kiện gì. Mỗi câu là lời thật. Tốt rồi, hôm nay giảng đến chỗ này, thời gian cũng đã sắp hết. Cảm ơn các vị. Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học. Cẩn dịch vọng Tây cư sĩ. Người đọc: Phật tử Quảng Tâm, Tự Như Chiếu. Kỹ thuật thu âm: vọng Tây. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và lồng tiếng. Do Ban Hộ Niệm Bình Phước. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.